Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ni sư trụ trì Tịnh Xá Ngọc Châu Như cung kính ngưỡng bái bạch quý ni sư. Hôm nay một lần nữa đầy đủ thắng duyên, được sự cho phép của ni sư trụ trì cũng như quý ni sư nơi đây, đoàn từ thiện của chúng con từ nơi chùa Hưng Thiền, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp thân long đến nơi đạo tràng. Lời đầu tiên xin thay mặt cho chư huynh đệ trong phái đoàn cung kính vấn an sức khỏe quý ni sư và kính chúc thánh tuế quý ni sư được tăng hạ lạp, và thân kính gửi đến toàn thể quý bà con hiện diện trong đạo tràng hôm nay lời kính chúc sức khỏe vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường. Nam mô Thường An Lạc Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Kính thưa quý bà con thân mến, hôm nay đoàn từ thiện của chúng con, trưởng phái đoàn là Đại Đức Thích Trí Hiền từ nơi phương xa hướng dẫn quý Phật tử nửa vòng trái đất trở về đây để chia sẻ cùng với quý bà con trong cuộc sống khó khăn hiện tại. Nhưng con chợt nhớ lại lời Đức Phật dạy như thế này: trong tất cả các phương cách bố thí cúng dường thì sự bố thí pháp, cúng dường pháp là tối thắng hơn hết. Bởi lẽ quý bà con nên biết rằng dù hôm nay các phái đoàn có về đây chia sẻ phần nào nỗi khó khăn bất hạnh của quý bà con trong cuộc sống đời thường, chia sẻ từng miếng cơm, manh áo, gói mì, nhưng chỉ giúp quý bà con thoát qua cái ngặt, cũng không thể nào giúp quý bà con thoát khỏi cảnh nghèo. Và dù cho ai đó có phát tâm rộng lớn giúp đỡ cho chúng ta thoát khỏi cảnh nghèo, nhưng chưa hẳn chúng ta hết khổ. Vì nỗi đau khổ trong cuộc đời không nhất thiết là chỉ thiếu cơm ăn, áo mặc, phải không quý vị? Đâu phải chỉ thiếu cơm ăn, áo mặc mà gọi là khổ. Có những người họ có tiền, một đời sống vật chất khá đầy đủ, nhưng họ vẫn đau khổ dài dài. Do vậy không gì hơn là chúng ta hiểu biết Phật Pháp. Nhờ hiểu biết Phật Pháp cho nên dù trong hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, nhưng ta không cảm thấy đau khổ, bởi vì mình đã hiểu rõ được đạo lý nhân quả. Không phải do bất kỳ một năng lực ngoại tại nào, cũng không phải do trời cao nào đày đọa thân phận cuộc đời ta, mà tất cả những hành nghiệp ta tạo ra từ quá khứ, nó chính là chánh nhân để đưa chúng ta gặt hái kết quả trong đời này, dù là khổ hay là vui. Có nhiều người đối diện trong cuộc sống quá khổ đau, họ không hiểu gì đâu. Họ bảo rằng trời sao bất công đến như thế, người thì ăn không hết, kẻ thì lần không ra. Hết đổ lỗi cho trời thì họ lại bảo rằng tôi trót sanh ra nhằm một vì sao xấu. Cái số mạng cuộc đời của tôi như vậy là như vậy, số nghèo phải chịu long đong, làm bao nhiêu cũng quần không ít gì. Số giàu khỏi phải làm chi, ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà. Thương thay cho số phận người ta, người thì ăn không hết, kẻ thì nhà sụp siêu. Cuộc đời sao lắm trớ trêu, nào hay số phận lắm điều trái ngang. Họ bảo rằng số phận sao trái ngang đến như thế, người thì ăn không hết, còn kẻ lần không ra. Do đó họ đã đem cuộc đời của mình ra đánh số, xem như là một cuộc sổ số hên xui may rủi. Nhưng quý vị ơi, cái chúng ta cho là số phận, số mệnh, nó chỉ là kết quả do chính nghiệp nhân mình đã tạo ra từ trước. Nhờ hiểu biết Phật Pháp cho nên chúng ta không oán trời, cũng không trách bất kỳ một ai. Dù rằng trong cuộc sống hiện tại có một số quý bà con sanh ra trong bóng tối của cuộc đời, chúng ta không tiếp nhận được ánh sáng mặt trời ở bên ngoài, nhưng quý vị có thể thắp sáng ngọn đèn tâm của mình qua giáo pháp của Phật, tạo cho quý vị có được một nhận thức hiểu biết đúng đắn trong cuộc sống, cũng như nhờ ứng dụng những lời dạy cao quý của Đức Phật mà dù trong hoàn cảnh khó khăn, quý bà con vẫn thiết lập được một đời sống bình an, hạnh phúc và giải thoát. Chính vì tầm quan trọng của giáo pháp ấy, cho nên hôm nay đến nơi đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Châu Như, ngoài việc chia sẻ về phần cơm áo gạo tiền một chút để giúp cho quý bà con thoát qua những khó khăn trong cuộc sống đời thường, được sự cho phép của ni sư trụ trì, quý ni sư nơi đây, con xin mạn phép chia sẻ cùng quý bà con qua đề tài thắp sáng ngọn đèn tâm. Với đề tài mà con vừa nêu, quý bà con có suy nghĩ gì? Thắp sáng ngọn đèn tâm. Dù rằng hôm nay một số quý vị không được diễm phúc thấy rõ được tất cả những cảnh vật ở bên ngoài, nhưng chúng ta vẫn có thể thắp sáng ngọn đèn tâm của mình qua giáo pháp của Phật. Và làm thế nào để thắp sáng ngọn đèn tâm đây? Trước hết con xin mạn phép kể cho quý bà con nghe một câu chuyện. Câu chuyện kể lại như thế này: có một anh chàng nọ bẩm sinh khi mới sanh ra đã bất hạnh, không thấy được ánh sáng của mặt trời, bị khiếm thị. Anh chàng này buồn tủi cho thân phận của chính mình, cho nên để giải tỏa những nỗi buồn, nỗi khổ trong cuộc sống, anh ta thường đi giao du bạn bè, kết bạn với người này, với người nọ, thường hay đi du lịch chơi, không ở yên một chỗ quý vị ạ. À, có một hôm anh đến nhà người bạn rất thân. Sau khi bạn bè vui chơi, đãi tiệc, ăn uống xong rồi, thì anh chàng ta mới quay bước trở về, bước ra ngoài coi đồng hồ lại, hỏi người bạn coi giùm tôi cái đồng hồ coi mấy giờ rồi. Thì người bạn nói rằng đã nửa khuya, 12 giờ đêm rồi. Thôi thì tôi sẽ thắp cho anh một cái đèn để giúp cho anh đi về nhà. Người bạn khiếm thị mới trách móc và bảo rằng anh nói móc tôi đó hả? Anh nghĩ thì sao? Mà đối với tôi ban ngày cũng như ban đêm, vậy mà anh đòi anh thắp ngọn đèn cho tôi có thấy đường đâu mà anh nói anh thắp đèn cho tôi đi. Anh có nói móc tôi không? Người bạn sáng mắt mới bảo rằng không, thật sự tôi không có nói móc gì bạn cả. Tôi cũng nói đây là lời nói thật. Tôi thắp cho bạn ngọn đèn. Tôi biết rằng bạn, đối với bạn ban ngày cũng như ban đêm, có đèn cũng giống như không có đèn. Nhưng sở dĩ tôi thắp cho bạn ngọn đèn là vì tôi muốn bạn cầm ngọn đèn này bạn đi, người ta thấy mà người ta tránh bạn. Nghe cũng có lý phải không quý vị? Tuy mình cầm ngọn đèn mình cũng đâu có thấy gì đâu, nhưng người khác họ nhìn thấy, họ tránh mình. Nghĩ như thế, anh ta cảm ơn người bạn và bảo rằng xin lỗi bạn nha, tôi hiểu lầm bạn rồi. Anh ta mới cầm cái ngọn đèn mà người bạn trao tay đi một đổi. Bỗng dưng có một người đạp chiếc xe đạp tông nhầm vào anh ta, làm cho anh ta ngã lăn ra. Anh ta lồm cồm ngồi dậy chụp cái đèn của mình, mò mẫm tìm kiếm coi nó ở đâu. Lồm cồm ngồi dậy mà cái miệng quát tháo ầm ĩ: bộ anh không thấy đường sao? Tôi cầm cái ngọn đèn sáng như vậy mà anh đụng tôi. Cái người đụng nhầm anh ta mới nói: anh bạn ơi anh bạn, không phải tôi không thấy đường, mà anh cầm cái ngọn đèn nó tắt queo hồi nào rồi. Chính vì vậy mà tôi không thấy, tôi mới đụng nhầm anh. Xin lỗi anh đi. Quý vị ơi, chúng ta xét lại coi trong câu chuyện này, anh bạn kia được người bạn chí thân trao cho ngọn đèn, thắp cho anh ta ngọn đèn để giúp cho anh ta soi đường, khiến cho người khác nhìn thấy mà tránh anh ta. Vậy mà gió thổi ngọn đèn nó tắt queo hồi nào anh ta không hay quý vị. Đến khi có người đụng nhầm anh ta mới giận và bảo rằng: bộ không thấy đường sao? Tôi cầm ngọn đèn này mà không thấy đường, đụng nhầm tôi vậy. Người kia mới bảo rằng: xin lỗi anh, tại vì cái ngọn đèn của anh nó tắt queo hồi nào rồi. Mà bản thân anh ta cũng không biết nữa quý vị. Có phải chăng quý vị đầy đủ thắng duyên, thường xuyên được quý ni sư ở nơi tịnh xá Ngọc Châu Như này truyền trao cho quý vị một ngọn đèn, thắp sáng cho quý vị ngọn đèn tâm, và giữ được cái ngọn đèn tâm của mình sáng mãi hay không là do trách nhiệm của mỗi chúng ta đó quý vị. Đối với các bậc thầy, các vị dẫn đường, các vị giáo họ sư, các bậc thầy hướng đạo, chỉ có trách nhiệm thắp đuốc mồi đèn, đem chánh pháp truyền trao cho chúng ta. Nhưng mỗi người phải có trách nhiệm giữ được cái ngọn đèn tâm của mình sáng mãi. Làm thế nào để cho ngọn đèn tâm của chúng ta thắp sáng mãi? Quý vị cần phải lắng nghe giáo pháp, lãnh thọ lời giáo huấn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do các bậc thầy hướng đạo truyền trao cho quý vị. Quý vị phải lãnh thọ với một cái tâm chân thành, đó là điều kiện thứ nhất để thắp sáng ngọn đèn tâm. Ta cần phải lãnh thọ lời giáo huấn, thọ lãnh Phật pháp với cái tâm chân thành. Thứ hai, để thắp sáng ngọn đèn tâm, quý vị sau khi lãnh thọ những lời dạy của các bậc thầy hướng đạo truyền trao cho quý vị rồi, thì quý vị phải tìm hiểu rõ cái nghĩa lý chân thật qua lời dạy của Phật. Sau khi tìm hiểu rõ lời dạy chân thật của Phật, hiểu rõ đạo lý rồi, thì quý vị phải y theo đó mà hành trì. Nếu chúng ta không hành trì sẽ không được phần lợi ích đâu quý vị. Chỉ có Phật Pháp thì mới chuyển hóa khổ đau cho chúng sinh và đem lại niềm an vui, hạnh phúc, giải thoát cho chúng sinh mà thôi. Ngoài Phật Pháp ra thì không có phương diệu pháp nào có công năng hóa giải những phiền não khổ đau trong cuộc sống của con người. Chính vì lẽ đó mà ta cần phải thực hành theo giáo pháp Đức Phật chỉ dạy. Sau khi thực hành theo giáo pháp Đức Phật chỉ dạy, quý vị sẽ có được một đời sống an lạc hạnh phúc. Dù trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo, thiếu, nhưng chúng ta không có khổ quý vị ơi. Đó là phương cách mà con muốn chia sẻ cho toàn thể quý bà con hôm nay nên thắp sáng ngọn đèn tâm qua giáo pháp của Phật. Trước hết, với điều kiện thứ nhất là khi quý vị được đi đến đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Châu như đây, hoặc là bất cứ đạo tràng chùa chiền nào, thì quý vị nên lắng nghe Phật Pháp. Phật Pháp không dễ gì nghe đâu quý vị, Phật Pháp rất khó nghe. Trong chúng sinh nghìn muôn triệu ức, được nghe kinh quả thật mấy người, không duyên khó gặp người ơi, gặp rồi lại bỏ là người quá mê. Quý vị gẫm nghĩ lại coi, trên thế gian này có trăm nghìn muôn ức ức chúng sinh, trong chúng sinh nghìn muôn triệu ức đó, được nghe kinh, nghe Phật Pháp quả thật mấy người đâu quý vị. Nếu không có duyên với Phật Pháp thì con tin chắc rằng hôm nay quý vị sẽ không có mặt nơi đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Châu Như đây đâu. Vì có nhân duyên với Phật Pháp, nhịp cầu Phật Pháp đã bắt nối, cho nên hôm nay chúng ta gặp nhau ở Tịnh Xá này, đạo tràng này. Nếu như chúng ta không y theo giáo pháp của Phật chỉ dạy để hành trì thì chúng ta đã bỏ mất đi cái duyên lành mà ta có được hôm nay. Khi con nói một câu Phật Pháp không phải gì dễ nghe đâu quý vị, rất khó nghe nha. Mà quý vị chịu ngồi đây để lắng lòng nghe Phật Pháp, con tin chắc rằng đó là thiện căn mà quý vị đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay mới có được. Giáo pháp không phải dễ nghe. Có nhiều người họ không muốn nghe, ở gần sát bên chùa, gần sát bên Tịnh Xá, nhưng mà họ không muốn nghe Phật Pháp, bởi vì họ không có duyên quý vị ạ. Trong thời Đức Phật còn tại thế, quý vị biết không, Đức Thế Tôn của chúng ta thuyết pháp giảng kinh suốt 49 năm. Trong vòng 49 năm đó, 25 năm Đức Thế Tôn đã an ngự tại thành Xá Vệ. Thế nhưng ở thành Xá Vệ, phía đông thành có một bà lão. Bà lão này là người làm cho gia đình của trưởng giả Cấp Cô Độc. Vậy mà khi gia đình trưởng giả Cấp Cô Độc thiết trai cúng dường cho Phật và chúng tăng, thì bà lão này lại diện cớ, diện lý do đánh mặt, không muốn gặp Phật và không muốn gặp chúng tăng. Đức Phật biết rõ bà cụ này không có duyên với Ngài, nhưng nhiều lần trưởng giả Cấp Cô Độc cũng như vợ của Cấp Cô Độc năn nỉ Đức Thế Tôn hoan hỷ độ cho cái bà lão này. Tại sao mỗi lần thiết trai cúng dường cho Phật và chúng tăng thì bà diện lý do bữa nay nhà bà có việc cho nên bà không lên bà làm được, hoặc là bữa nay bà bệnh nhức đầu, ngày mai bà đau bụng, ngày nọ bà đau răng, bà không muốn gặp Phật quý vị. Do đó vợ của trưởng giả Cấp Cô Độc đi đến thưa với Mạc Lợi phu nhân và nó nói rằng Khi nào Mạc Lợi phu nhân thiết trai cúng dường cho Phật và chúng tăng ở nơi hoàng cung thì cho bà lão này có cơ hội vào đó nấu nướng. Bởi vì bà nấu nướng rất giỏi, rất khéo, và tạo cơ hội cho bà được gặp Phật, nghe pháp. Lần nọ, Mạc Lợi phu nhân là vợ của vua Ba Tư Nặc thiết trai cúng dường cho Phật và chúng tăng ở nơi hoàng cung. Lúc đó khi thỉnh Phật đến nơi thì cũng mời cái bà lão làm việc cho gia đình trưởng giả cấp cô độc vào nơi hoàng cung để phụ giúp việc bếp núc. Lúc đó đến giờ thọ trai thì hoàng hậu Mạc Lợi mới bảo cái bà cụ này bưng bát cơm đến ngay chỗ Đức Phật. Khi bà bưng nửa đường, cái bà viện lý do bà trao tay người khác, bà bảo với người khác làm ơn bưng giùm tôi đi, tôi có việc tôi không thể nào đi được. Bà lánh mặt Đức Thế Tôn. Đức Phật lúc đó vận thần thông hiện trước mặt của bà. Bà quay mặt chỗ khác. Khi bà quay mặt hướng đông thì Đức Phật lại hiện ra trước mặt bà ở hướng đông. Bà lại quay mặt hướng tây, Đức Phật lại hiện thần thông trước mặt bà. Bà mới bịt hai con mắt của mình lại, che mắt mình lại và bảo rằng: Sa môn Cồ Đàm ơi, đừng có nhát, tôi muốn gặp ngài. Bà muốn gặp Phật, quý vị ơi. Đức Phật biết rằng ngài không có đủ duyên để độ cho bà lão này, và tôn giả La Hầu La là người có đầy đủ thắng duyên để bà lão này được độ. Cho nên có một hôm Đức Thế Tôn dạy tôn giả La Hầu La đi ngang nhà bà lão này khất thực. Ngày đó tôn giả La Hầu La mới có 9 tuổi đời, ôm bình bát đi khất thực mà không ai cúng dường hết, quý vị. Ngài vừa đi vừa khóc, là một chú tiểu còn quá nhỏ đi khất thực, không ai cúng dường cho ngài. Ngài vừa đi ngài vừa khóc. Bà lão này ở trong nhà nhìn ra thấy một chú tiểu khôi ngô tuấn tú đẹp trai, vẻ mặt kháo khỉnh dễ thương, không biết tại sao vừa đi vừa khóc. Bà mới chạy ra, bà mới hỏi: Này chú tiểu, có cái gì mà khóc vậy? Tôn giả La Hầu La mới thưa rằng: Hôm nay tôi đi khất thực mà không ai cúng dường, trưa nay chắc chắn phải bị nhịn đói, do đó mà khóc. Bà lão nói: Thôi, từ đây sắp tới ngài có đi khất thực không ai cúng dường cho ngài thì ngài cứ ghé vào đây, tôi sẽ cúng dường cho ngài. Chưa đầy một tháng, khi tôn giả La Hầu La mỗi lần ghé nhà bà để bà sớt bát cúng dường cho ngài, chỉ chưa đầy một tháng mà tôn giả La Hầu La đã thuyết pháp độ được bà lão này, chứng được sơ quả Tu Đà Hoàn. Chư vị tỳ kheo thấy ngạc nhiên mới hỏi Đức Phật. Đức Phật là bậc thầy của ba cõi, là thầy của trời người, là cha lành của bốn loài. Ngài thần thông diệu dụng như vậy đó, ngài biết rõ căn cơ trình độ của chúng sinh như thế nào. Nhưng tại sao Đức Phật lại không có đủ duyên độ bà lão này? Còn tôn giả La Hầu La còn quá nhỏ, chỉ là một chú sa di thôi, vì sao lại độ được bà lão phát tâm đến với đạo? Đức Phật bảo rằng: Sở dĩ tôn giả La Hầu La có đủ duyên độ bà lão này, bởi vì có một kiếp tôn giả La Hầu La đã từng làm con trai của bà ta, cho nên tình mẫu tử thiêng liêng giữa mẹ và con còn lưu luyến sót lại. Vừa nhìn thấy tôn giả La Hầu La là bà lão này đã mến đã thương liền, là bởi vì có một kiếp tôn giả La Hầu La đã từng làm con của bà ta, hôm nay độ được bà ta. Quý vị nghe xong câu chuyện đó thì chúng ta biết rõ rằng nếu không có duyên sẽ không bao giờ gặp được Phật pháp, và không có duyên sẽ không bao giờ độ được nhau. Chính vì lẽ đó mà quý vị biết rõ rằng trong nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng gieo trồng cái duyên lành đến với Phật pháp rồi, nhưng mà chắc có lẽ được nghe học Phật pháp mà mình không ứng dụng hành trì đến chỗ thấu đáo, cho nên hôm nay chúng ta vẫn còn là những lữ khách lang thang nơi quán trọ Ta Bà, lên xuống nơi ba cõi sáu đường trong vòng luân hồi sinh tử này, là bởi vì chúng ta không thực hành đúng theo lời Phật dạy. Vì vậy cứ tiếp tục mãi cái kiếp sống sanh tử tử sanh đó. Vậy thì hôm nay khi chúng ta được lắng nghe Phật pháp, kính mong sao quý vị phải lắng nghe với một cái tâm chân thành. Người cầu học cái pháp thế gian mà người ta còn phải có sự chân thành, huống chi chúng ta cầu học cái pháp giải thoát là pháp xuất thế gian, đòi hỏi cái tâm chân thành nơi quý vị cần phải có. Quý vị ngồi phải tập trung, phải chú ý, phải lắng nghe. Nhờ lắng nghe chúng ta mới hiểu rõ lời Phật dạy. Mà khi hiểu được lời Phật dạy rồi thì dù trong cuộc sống khó khăn, nghèo, thiếu, nhưng chúng ta không có khổ, không có phiền não, không buồn, không oán, không trách bất kỳ một ai. Vì chúng ta hiểu rõ lời Phật dạy qua đạo lý nhân quả đó, biết rõ rằng mình là chủ trong cuộc sống, mình quyết định được cuộc đời mình. Muốn khổ hay vui thì chúng ta phải tạo cái nhân lành thì mới có được cái quả an vui. Nếu chúng ta gây tạo cái nhân bất thiện, cái nhân xấu ác thì làm sao có được cái kết quả an vui? Cái kết quả ta gặt hái qua cái nhân xấu ác đó là kết quả của đau khổ, của sinh tử luân hồi. Nhờ nghe học Phật pháp ta mới hiểu được đạo lý đó, để rồi vui vẻ trả cho xong món nợ mà ta đã dai mang từ tốt kiếp. Hay nói một cách khác là vui vẻ trả xong cái gánh nghiệp chính mình gây tạo, không buồn, không oán, không trách bất kỳ một ai. Vậy thì trong lúc lắng nghe Phật pháp, quý vị lắng nghe với cái tâm chân thành là như thế nào? Con kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Có một bà cụ nọ, bà cụ này bị mất ngủ hơn một tháng rồi quý vị. Bà đi không biết bao nhiêu bác sĩ bệnh viện kiểm tra sức khỏe, lấy thuốc an thần về uống nhưng mà vẫn không ngủ được. Bà ngồi đâu bà quải ơi là quải, nó căng cái đầu, nó nhức cái đầu bởi vì mất ngủ, thiếu ngủ. Một hôm bà đi đến đạo tràng, khi vị giảng sư bước lên pháp tòa giảng dạy Phật pháp cho quý Phật tử nghe, mới mời quý Phật tử đồng đứng dậy chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Mời quý Phật tử ngồi xuống xong rồi, thầy mới vừa vô chủ đề giảng thì bà cụ ngồi ở dưới, bà cụ ngồi ngái khò khò, ở nhà ngủ không được, uống thuốc cũng không ngủ được. Vậy mà vô nghe pháp là bắt đầu buồn ngủ rồi. Bà cụ ngồi ở bên cạnh huynh đệ đồng tu và bà cụ ngái rất là ngon. Có nhiều người ngồi gần khều khều bà cụ, cái bà cụ cũng khều một cái thì không còn ngái nữa, nhưng mà một chút rồi cũng ngái tiếp. Sau một thời pháp hơn một tiếng đồng hồ, vị giảng sư mới mời quý Phật tử đồng đứng dậy hồi hướng. Quý vị biết lúc đó bà cụ làm sao không? Bà cụ mới giơ tay lên phát biểu và thưa rằng: kính bạch thầy, xin thầy nắng lại đôi chút, con xin phát tâm cúng dường cho thầy. Vị thầy giảng sư đó cũng chờ cho bà cụ coi bà cụ cúng dường cái gì. Thì lúc đó bà cụ mới móc trong cái túi của mình ra ba lớp khăn nghe quý vị. Sau ba lớp khăn là một cái phong bì đỏ. Mở cái phong bì đỏ ra, bên trong còn có một cái bọc ni lông để 50.000 ở trong đó, mà trải qua ba lớp khăn, hai lớp giấy, kỹ vậy đó nha. Bà móc ra 50.000 và bà bảo rằng: bà thầy, xin cho con cúng dường cho thầy 50.000 liền tại chỗ. Thầy mới hỏi bà cụ như thế này: thưa bà, hôm nay bà cụ có thể cho thầy cùng huynh đệ đồng tu nơi đạo tràng biết rõ bà cụ nghe bài pháp hôm nay bà cụ tâm đắc ở chỗ nào mà bà cụ lại phát tâm cúng dường cho thầy vậy? Quý vị biết bà cụ nói gì sao không? Bà cụ nói: kính bạch thầy, kính thưa toàn thể huynh đệ đồng tu, tôi nói thiệt, Sở dĩ hôm nay tôi phát tâm cúng dường cho thầy 50.000 là bởi vì một tháng trời tôi mất ngủ, ngủ không được, đi bệnh viện khám bác sĩ, lấy thuốc an thần về uống cũng không ngủ được. Nhưng không biết bữa nay thầy giảng cái gì mà tôi vô nghe xong tôi ngủ ngon hết sức luôn. Vì ngủ ngon quá cho nên phát tâm cúng dường cho thầy 50.000 khỏi tốn tiền đi bác sĩ. Không biết quý Phật tử vào ngồi nghe pháp có ngủ ngon kiểu này không? Có không quý vị? Nếu chúng ta ngồi nghe Phật pháp mà không tập trung tâm ý lắng nghe, mà ngồi không biết đắc ý cái gì mà cứ gật đầu lia lịa, thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu biết Đức Phật dạy cái gì, Phật pháp dạy cái gì, giáo pháp của Phật dạy cái gì. Nếu không hiểu thì làm sao mình biết mà ứng dụng hành trì quý vị? Dù cho quý vị có đến tịnh xá, đến chùa bao nhiêu lần mà không tập trung tâm ý với cái tâm chân thành lắng nghe Phật pháp thì sẽ không bao giờ dự phần lợi ích đâu quý vị ơi. Cho nên lúc nghe pháp chúng ta phải tập trung chú ý lắng nghe đi quý vị. Đức Phật đã nêu rõ cái giá trị của sự lắng nghe Phật pháp như thế này. Ngài bảo rằng nếu những cây sa la ở trong khu rừng kỳ thọ nó biết nghe pháp thì chắc chắn những cây đó nó cũng chứng quả nữa, thì huống gì con người. Nếu chúng ta lắng nghe Phật pháp, con tin chắc rằng trong cuộc sống hiện tại đây, quý vị sẽ biết mình nên làm gì và những điều nào mình không nên nào làm, và quý vị sẽ có được một đời sống bình an và hạnh phúc ngay trong hiện tại nhờ lắng nghe Phật pháp đó. Cho nên để thắp sáng ngọn đèn tâm qua giáo pháp của Phật, kính khuyên toàn thể quý Phật tử phải lắng nghe Phật pháp với cái tâm chân thành. Chân là chân thật, thành là thành kính. Con nói ví dụ nha. Khi quý vị thấy con mình thường nghe nói là ngày xưa người ta chầu vua đó, mỗi khi người ta đi đánh chầu vua phải mặc y phục trang nghiêm để chầu vua, mặc quan phục để chầu vua. Còn cái người tụng đọc kinh điển thì cũng phải mặc pháp phục trang nghiêm để chầu Phật. Cũng như khi quý vị xưng niệm một câu A-di-đà Phật, như hồi nãy quý vị được quý sư cô hướng dẫn niệm Nam-mô A-di-đà Phật, không phải cái miệng chúng ta niệm mà cái tâm của chúng ta phải có sự chân thành. Ấn Quang Đại Sư đã từng dạy rằng có được một phần hành kính thì có được một phần lợi ích. Do đó lãnh thọ giáo huấn Phật pháp thì chúng ta phải lãnh thọ với cái tâm chân thành. Kế đến, điều kiện thứ hai để thắp sáng ngọn đèn tâm, quý vị cần phải tìm hiểu rõ đạo lý chân thật mà Đức Phật đã chỉ dạy. Con tin chắc rằng quý vị hiện diện ngồi trong đạo tràng ngày hôm nay, quý vị cũng đã từng được quý ni sư nơi đây cũng như chư vị giảng sư ở các phương khác thân lâm đến nơi đạo tràng này để chia sẻ Phật pháp cùng quý vị. Chắc chắn quý vị hiểu rõ đạo lý Đức Phật dạy như thế nào, phải không quý vị? Phật dạy cái gì đây? Phật dạy rất là nhiều. Trong suốt 49 năm thuyết giáo độ sinh, những lời Đức Phật chỉ dạy chỉ tùy thuộc vào căn cơ trình độ của chúng sinh để giúp cho chúng sinh chuyển hóa những phiền não khổ đau trong cuộc sống và có được một đời sống hạnh phúc an lạc. Nhưng quý vị chỉ nắm vững ba điều căn bản qua lời Phật dạy đây. Điều thứ nhất là dứt các điều ác không làm. Điều thứ hai nên làm các việc lành. Và điều thứ ba là giữ tâm ý của mình được thanh tịnh. Quý vị nhớ nha, đạo lý chân thật mà Đức Phật chỉ dạy đây nằm gọn trong ba điều căn bản: dứt ác, làm lành, giữ tâm thanh tịnh. Vậy thì cái gì gọi là ác, cái gì gọi là thiện lành vậy quý vị? Ác là gì? Trong bài kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật định nghĩa như sau: những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào làm tổn hại, khổ đau cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai, đó gọi là ác. Quý vị nghe lại nha. Những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào làm tổn hại, khổ đau cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai gọi là ác. Thế nào gọi là thiện, thế nào gọi là lành? Những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào làm đem lại lợi ích, hạnh phúc cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai gọi là thiện, gọi là lành đó quý vị. Nắm vững điều này nha. Thế nào gọi là ác, thế nào gọi là thiện? Nếu những lời nói nào, những suy nghĩ nào, những việc làm nào làm tổn hại, đau khổ cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai, đó là điều ác đó quý vị. Dừng lại đi, chớ nói, chớ làm, chớ suy nghĩ những điều đó. Những hành động, những lời nói, những suy nghĩ nào đem lại hạnh phúc, lợi ích cho mình, cho người trong hiện tại và tương lai, đó là điều thiện lành. Quý vị hãy nói, hãy làm, hãy suy nghĩ, bởi vì đó thuộc về thiện pháp. Kế đến, quý vị cần phải giữ tâm ý của mình được thanh tịnh. Và để cho tâm ý của mình được thanh tịnh thì quý Phật tử thường xuyên đi đứng nằm ngồi nhớ Phật, niệm Phật đi quý vị. Vì sao vậy? Vì khi quý vị xưng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật đó, quý vị sẽ vãng sanh liền qua thế giới Tây Phương Cực Lạc liền. Khi quý vị đang buồn bực, phiền não một vấn đề gì trong cuộc sống đời thường, ngay lúc này quý vị nắm lấy một câu Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cõi lòng của mình thanh tịnh liền, bao nhiêu phiền não, ưu tư, lo buồn, sợ hãi chấm dứt liền. Cái đó gọi là quý vị vãng sanh đó, vãng sanh thế giới Cực Lạc liền đó quý vị ơi. Vậy thì quý Phật tử, quý bà con có đồng ý xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay không? Có không? Rồi quý vị chắp tay lại niệm ba câu nha. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Xin tặng quý bà con một tràng pháo tay thật lớn. Thiện căn quý vị đã gieo trồng rồi đó quý vị. Hạt giống Phật Pháp quý vị đã gieo trồng vào mảnh ruộng tâm của mình rồi. Quý vị đã thắp sáng ngọn đèn tâm của mình rồi đó quý vị. Ngọn đèn tâm của chúng ta tuy nó hằng sáng, nhưng mà bởi gió bắc phong ở bên ngoài, gió bắc phong đó là được mất, khen chê, danh thơm, tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ, nó ví như là những trận cuồng phong bão táp, nó làm thổi tắt cái ngọn đèn tâm của mình. Giờ đây quý vị xưng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật là quý vị thắp sáng ngọn đèn tâm mình, gieo trồng hạt giống Phật Pháp vào mảnh ruộng tâm của mình rồi, thì hạt giống Phật nó không bao giờ mất, chắc chắn quý vị sẽ trở thành một vị Phật ở tương lai đó quý vị ơi. Vì sao con nói như thế? Quý vị biết khi Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài lăn chuyển bánh xe chánh pháp, lần đầu tiên Ngài đã độ cho 5 anh em ông Kiều Trần Như là 5 vị đệ tử đầu tiên của Ngài. Cuối cùng khi Đức Thế Tôn thâu thần nhập diệt ở rừng Ta La Sâm Thọ, xứ Câu Thi Na, năm ấy Ngài 80 tuổi, thì trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật của chúng ta đã độ cho người đệ tử cuối cùng, đó là ông Tu Bạc Đà La. Ông Tu Bạc Đà La 120 tuổi chống gậy đi đến gặp Đức Phật và cầu thỉnh Đức Phật độ cho ông ta xuất gia. Nhưng lúc ấy Đức Thế Tôn của chúng ta, Ngài đang bị bệnh, cho nên tôn giả A Nan không cho phép ông lão này vào. với lý do là Đức Phật không khỏe. Ông lão mới đứng ở ngoài mới nói: cho tôi vào đi, tôi gặp Đức Thế Tôn, xin Ngài độ cho tôi xuất gia tu đạo. Các vị trưởng lão tỳ kheo mới quán sát căn cơ của ông lão này. Các ngài dùng thần thông của mình quán thấy ông lão này không có duyên lành đối với Phật Pháp, thì làm sao mà có thể xuất gia tu đạo với cái tuổi về già. Cho nên nói thôi, tuổi già rồi sao xuất gia tu được, pháp học cũng không theo được, mà pháp hành cũng không lãnh họ để hành trì được, thôi về làm cư sĩ tại gia đi. Khi bị đuổi về, ông Tu Bạc Đà La, ông mới đứng ở ngoài, ông khóc nức nở. Đức Thế Tôn ở bên trong nghe tiếng khóc của ông ta, bảo tôn giả A Nan đưa ông Tu Bạc Đà La vào gặp Ngài. Và Ngài đã thuyết một thời pháp về Bát Chánh Đạo, độ cho ông Tu Bạc Đà La chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Và ông ta đã được Đức Phật cho phép xuất gia làm người đệ tử cuối cùng được Đức Phật độ. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn thôi, vậy mà ông ta đã được Đức Phật độ cho xuất gia tu đạo chứng đắc thánh quả. Chứ vị tỳ kheo mới hỏi Đức Phật cái nhân duyên thù thắng thiện căn gì mà ông Tu Bạc Đà La được gặp Đức Thế Tôn trong giờ phút Thế Tôn sắp vào Niết Bàn, và với tuổi già như vậy, sau khi nghe thời pháp, ông lại chứng đắc đạo quả nhanh chóng như thế, do thiện căn gì vậy? Đức Phật mới kể lại cái thiện căn, cái nhân duyên thù thắng của ông Tu Bạc Đà La 81 kiếp trước. Quý vị ơi, ông Tu Bạc Đà La vốn là một bác tiều phu đốn củi ở trong rừng. Lúc đó ông bị cọp nó rượt, sợ quá ông mới leo lên một cái cây cao để trốn để tránh. Khi ông chồm ông leo lên cái cây đó để trốn tránh con cọp đang dồ bắt mình, lúc hoảng hốt sợ hãi, bác tiều phu này mới xưng niệm một câu: Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà, Nam Mô Phật Đà. Vậy mà hạt giống Phật đã gieo trồng vào mảnh ruộng tâm của bác tiều phu đó. Trải qua 81 kiếp sau, hậu thân của bác tiều phu chính là ông Tu Bạc Đà La này. Do nhờ xưng niệm một câu Nam Mô Phật Đà trong giờ phút sợ hãi hoảng hốt đó, vậy mà 81 kiếp sau gặp được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được Đức Phật độ cho xuất gia đó quý vị ơi. Cho nên con nói hôm nay quý vị phát tâm xưng niệm một câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật là quý vị đã thắp sáng ngọn đèn tâm, gieo trồng hạt giống Phật vào mảnh ruộng tâm của mình. Chắc chắn quý vị sẽ trở thành một vị Phật ở tương lai đó, chắc chắn là như vậy. Chính vì lẽ đó mà hôm nay quý Phật tử, sau khi tìm hiểu đạo lý chân thật qua lời Phật dạy, kính khuyên quý vị phải ứng dụng hành trì vào trong đời sống hàng ngày. Học hiểu không chưa đủ đâu quý vị, nếu chúng ta không hành trì thì chẳng khác nào là mình ăn bánh vẽ. Bánh vẽ không giúp cho chúng ta no lòng khi bụng đói. Cũng như nếu như hôm nay quý vị nghe hiểu Phật Pháp mà không thực hành theo lời Phật dạy thì không thể nào hóa giải được những nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống, không thể nào có đủ năng lực để chuyển hóa nghiệp nhân xấu ác trong đời quá khứ của chính mình, không thể nào hết khổ được vui. Vì chúng ta không hành trì theo đó thì làm sao có được niềm vui, niềm hạnh phúc. Cho nên điều căn bản thứ ba để thắp sáng ngọn đèn tâm, quý Phật tử cần phải thực hành theo giáo pháp của Phật. Nhờ thực hành theo giáo pháp của Phật, hiểu rõ lời Phật dạy và lấy đây làm nền tảng căn bản, làm ngọn đèn soi sáng cho mình trong mỗi hành xử hàng ngày, mỗi cái nói năng, mỗi cái việc làm, mỗi cái suy nghĩ của chúng ta cũng lấy giáo pháp của Phật làm cái thước đo, làm ngọn đèn sáng để dẫn lối cho chúng ta đi. Con kể cho quý vị nghe câu chuyện. Có một cái ông bác nọ, ông bác này 62 tuổi đời rồi. Lúc nhỏ, ông ta xuất thân từ nơi diện mồ côi ra, cha mẹ đã bỏ rơi. Cuộc đời của ông ta cũng không biết cha mình là ai, mẹ mình là ai, vì cớ gì lại bỏ rơi con cái như thế này. Chỉ biết rằng mình ở trong diện mồ côi từ thuở bé, lớn lên ra khỏi diện mồ côi rồi thì lập gia đình, có vợ, sanh con. Nhưng mà đời sống cứ vất vả nhọc nhằn, cơm vẫn không đủ ăn, áo vẫn không đủ mặc, khó khăn khốn khổ vô cùng. Một hôm nọ, ông bác này mới đẩy một chiếc xe chở đầy phế liệu. Bởi vì ông bác đi lụm lon, ông bác đi móc bọc, lụm rác, lụm lon. Khi ông bác đẩy một cái cổ xe phế liệu đi giữa buổi trưa hè nắng gắt, mồ hôi nhễ nhại, miệng thì khô cả cổ họng rồi mà không có đồng xu trong túi để mua nước uống nữa quý vị ơi. Lúc đó ông bác mới dừng xe lại, ngồi dưới một gốc cây nghỉ mát, mới nhìn qua ở bên kia đường. Khi nhìn qua bên kia đường, ông ta mới thấy một ngôi chùa. Xong người qua kẻ lại tấp nập, người thì từ trong chùa bước ra, người thì từ ở trên xe bước xuống đi vào trong chùa. Mà người nào bước vào trong chùa cũng thấy ăn mặc sang trọng, lên xe, xuống xe, rồi mua phẩm vật vào chùa cúng dường. Không biết suy nghĩ như thế nào, ông bác này mới bỏ chiếc xe phế liệu của mình, đi thẳng qua bên kia đường, đi vào chùa. Và đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của ông ta bước chân vào cửa chùa quý vị ơi. Khi ông ta bước vào chùa rồi, ông ta nhìn quanh, nhìn quốc, tìm kiếm cái gì đó. Một nhà sư ở trong chùa mới bước ra mới hỏi: bác ơi, bác cần việc gì, có cần cái gì tôi giúp đỡ bác hay không, bác cứ nói. Ông bác này mới nói: tôi muốn tìm người. Nhà sư mới hỏi: bác tìm ai? Thì lúc đó ông bác trả lời rằng: tôi muốn tìm ông Phật. Hỏi: bác tìm Phật để làm gì? Tôi tìm Phật để bắt Phật phải trả lại cho tôi cái sự công bằng. Trời Phật sao mà cho người ăn không hết, còn người thôi mà khổ nghèo thiếu, khốn khổ từ thuở nhỏ. Bản thân tôi là mồ côi cha mẹ, sống gian khổ khó khăn từ nhỏ tới già, còn người ta sao mà giàu có sung sướng hạnh phúc đến như thế. Trời Phật sao bất công đến như vậy, cho nên tôi muốn vào đây tôi tìm ông Phật, đòi ông Phật trả lại cho tôi sự công bằng đó. Lúc bấy giờ quý vị biết nhà sư nói sao không? Nhà sư nói: bác ơi, bác muốn tìm Phật, đòi Phật trả lại cho bác sự công bằng chứ gì. Thôi bác ngồi đây đi nha, bác ngồi ngay cái tượng đài Quan Âm này, rồi bác lắng nghe thử coi, những người mà bác thấy ăn mặc sang trọng vào chùa, bác cho rằng người ta hạnh phúc lắm, người ta giàu có lắm, bác lắng nghe tâm sự của họ gửi gắm cho Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào thì bác biết liền. Ông bác này mới ngồi đó ngay cái tượng đài Quán Thế Âm quý vị ơi. Mới vừa ngồi đó thì ông bác mới thấy một người, là người này khoảng 40 mấy tuổi đời, mặc nguyên bộ đồ vét, từ trên chiếc xe hơi bước xuống, tay cầm cái cặp táp, ăn mặc sang trọng lắm, bước vào trong chùa, đến ngay cái tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, quỳ xuống dâng ba nén hương, và ông ta khấn nguyện như thế này: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát ơi, xin Ngài cứu con với Bồ Tát. Con mắc nợ nhà nước 20 tỷ rồi Bồ Tát ơi. Công ty của con sắp sập tiệm rồi Bồ Tát ơi. Con có 200 mấy 300 công nhân, mà nếu công ty của con sập tiệm bị giải thể thì 200-300 công nhân này phải sống làm sao? Bồ Tát ơi, giúp con giải dây cái món nợ 20 tỷ này. Nếu không, một là ngồi tù, hai là phải trốn đi biệt tích. Ông ta khấn nguyện ngay tượng đài Bồ Tát Quán Thế Âm như vậy. Xong rồi cắm ba nén hương, ông ta lui ra. Ông bác này mới nhìn thấy một người khác. Cái bà cô này năm mươi mấy tuổi rồi mới đi đến ngay tượng đài Quán Thế Âm Bồ Tát, quỳ xuống và khấn nguyện: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát ơi, cứu con với. Bồ Tát ơi, con nhà cao cửa rộng mà làm chi? Con cái hiếu thuận có lợi ích gì khi hiện tại con đang mang cái thân bệnh tật, con bị ung thư phổi rồi Bồ Tát ơi. Mà thời kỳ cuối nữa, bác sĩ chạy, bác sĩ chê, có tiền có bạc, nhà cao cửa rộng lại làm gì? Con cái đầy đàn cũng không lợi ích, bởi vì giờ này bệnh tật nó hoành hành, bác sĩ bó tay, không biết làm sao để thoát khỏi cái căn bệnh ngặt nghèo này. Bồ Tát ơi, chỉ có Bồ Tát mới cứu con được thôi. Khấn nguyện xong thì cô ta cắm ba nén hương lui ra quý vị, đến người khác. Đó là một cô gái tóc xõa ngang vai, tuổi đôi mươi, đi đến nơi tượng đài Quán Thế Âm Bồ Tát, khóc lóc kể lễ như thế này: Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài ơi, con đau khổ quá, bởi vì con gặp phải ông chồng sáng xỉn, chiều sai, tối lai rai, thêm dài xị nữa. Ông đánh, ông đập con tơi bời hết. Bồ Tát ơi, con không biết làm sao để chấm dứt cái mối tình đau khổ này, bởi vì gặp phải một ông chồng sáng xỉn chiều sai rồi đánh đập cô, không có ngày nào mà yên ổn. Cô đến khấn nguyện nơi Bồ Tát Quán Thế Âm và thưa rằng: Phận gái lên đêm giữa chợ đời, 12 bến nước vượt dòng khơi, rủi thai gặp phải nhầm bến đục, một kiếp hồng nhan tuổi hận đời. Phận gái 12 bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục, rủi nhầm cái bến đục rồi, gặp cái ông chồng xỉn sai đánh đập mình phải cam chịu. Chỉ đánh khẩn cầu Bồ Tát cứu con thoát khỏi dòng dây, nhưng Bồ Tát cứu làm sao được, bởi vì áo trần con lỡ mặc vào, nạo trần con biết ngày nào trả xong đây. Không biết là ngày nào trả xong món nợ tiền khiên túc trái này. Cô ta mới khóc lóc cầu xin Bồ Tát gia hộ cứu con. Xong rồi cắm ba nén hương lại lui ra. Rồi đến một chàng thanh niên khác, ăn mặc cũng sang trọng, đến trước đài Quán Thế Âm Bồ Tát và nói rằng: Bồ Tát ơi, xin Ngài cứu con với, con bị con bồ nó đá rồi. Anh ta mới than thở rằng: Người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dại khờ. Kể từ khi con bồ của anh ta đá anh ta giống như là người thất tình, nửa hồn kia bỗng trở thành một kẻ dại khờ. Kiến trước bao nhiêu nỗi khổ niềm đau, nỗi niềm tâm sự của bao nhiêu người đến gửi gắm cho Bồ Tát Quán Thế Âm. Lúc đó quý vị biết ông bác này đứng dậy và nói một câu như thế nào quý vị biết không? Ông ta đứng dậy và bảo rằng: Tôi thấy tôi còn sung sướng hạnh phúc hơn những người này nhiều, là bởi vì mỗi ngày tôi đi lụm bọc, tôi đi lụm lon, đánh đổi ba bữa ăn trong ngày, nhưng tôi có được một thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật nè. Tôi sung sướng hơn họ là bởi vì gia đình của tôi, vợ con, vợ hiền, con ngoan, tôi có một gia đình đầm ấm như thế đó. Tôi cảm nhận rằng tôi hạnh phúc hơn những người này nhiều, dù rằng đời sống của tôi vất vả, nhọc nhằn, đánh đổi ba bữa ăn trong ngày, thiếu trước hụt sau, nhưng tôi đã hiểu rõ rằng nhân sinh đa khổ, đời người nhiều đau khổ lắm quý vị ơi. Người khổ về tiền, người khổ về tình, người khổ về con, người khổ về vật chất, người khổ về tình cảm, đúng không quý vị? Nhân sinh đa khổ mà, ai cũng có khổ hết. Hiểu biết Phật Pháp rồi thì chúng ta không buồn, không oán, không trách, vì ta tin sâu vào đạo lý nhân quả. Cho nên hôm nay kính khuyên toàn thể quý Phật tử ứng dụng lời Phật dạy vào trong cuộc sống. Muốn hết khổ, muốn được vui thì dứt ác, làm lành, giữ tâm thanh tịnh đi quý vị. Dừng các điều ác lại, đừng làm nữa. Nếu bất kỳ những hành động, những việc làm nào làm tổn hại đau khổ cho ai đó, đừng làm, đừng nói nha quý vị. Còn những điều nào đem lại hạnh phúc, an vui, lợi ích cho mọi người trong hiện tại và tương lai thì quý vị hãy nói, hãy làm, hãy tư duy. Đó là thiện pháp, đó là điều lành. Và ngay bây giờ nhất tâm xưng niệm một câu hồng danh A-di-đà Phật đi quý vị. Niệm Phật sẽ chuyển được nghiệp của mình, niệm Phật hết khổ được vui, niệm Phật sẽ giúp cho chúng ta xây dựng một đời sống an lạc hạnh phúc ngay trong hiện tại, mà ta gọi là thế giới cực lạc ở tại nơi đây. Niệm Phật chúng ta chuyển hóa được phiền não khổ đau trong cuộc sống. Và niệm Phật chính là chánh nhân để sau khi thân hoại mạng chung, tất cả chúng ta được vãng sanh về Tây Phương cực lạc thế giới. Đây là một thế giới an lành, không có các thứ khổ. Vào triều đại nhà Thanh ở Trung Quốc, có một người nọ, anh ta ngốc nghếch lắm quý vị. Ngốc đến độ người ta cho tiền không biết đếm, cho tiền không biết xài. Ngốc đến độ người ta chửi, anh ta vẫn cười. Người ta đánh, anh ta nhăn răng ra cười hoan hỷ mà không có chút gì phẫn nộ. Ngốc cỡ đó đó. Vì anh ta họ Dương cho nên người đương thời mới gọi anh ta là Dương Đầu Ngốc. Dương Đầu Ngốc được Trần Đạo Nhân là một người hiểu biết Phật Pháp ở trong làng đem về nhà nuôi. Trần Đạo Nhân mới dạy cho Dương Đầu Ngốc niệm Phật, nói rằng ban ngày thì con làm phụ giúp việc nhà cho ông, ban đêm ông sẽ dạy con niệm Phật. Dương Đầu Ngốc mới hỏi Trần Đạo Nhân, niệm Phật là sao vậy Đạo Nhân? Trần Đạo Nhân nói thì con cứ chí thành xưng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật sẽ được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn con về Tây Phương cực lạc thế giới, mà về đó rồi thì hết khổ được vui. Nghe nói thế, Dương Đầu Ngốc đặt trọn vẹn niềm tin vào lời của Trần Đạo Nhân chỉ dạy, ngày đêm sớm tối xưng niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, khi làm việc cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi ngồi xuống nơi cái bóng cây nghỉ mát cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi lấy búa vào trong rừng đốn củi cũng Nam Mô A Di Đà Phật, khi nấu cơm quét nhà cho Trần Đạo Nhân cũng Nam Mô A Di Đà Phật, không rời câu Phật hiệu quý vị à. Một năm rưỡi sau, một ngày hôm nọ khi Dương Đầu Ngốc đang ngồi niệm Phật, bỗng Dương Đầu Ngốc cười lên và bảo rằng: Trần Đạo Nhân ơi, ông niệm Phật 18 năm rồi, còn con mới có niệm Phật một năm rưỡi thôi. Nếu ông ngu ngốc giống như con, chắc chắn ông sẽ được vãng sanh về cực lạc đó. Con sắp vãng sanh rồi Trần Đạo Nhân ơi, Dương Đầu Ngốc nói như vậy. Sáng hôm sau, Dương Đầu Ngốc xách búa lên núi để đốn củi. Đứng trên đỉnh núi, Dương Đầu Ngốc hướng mặt về Tây và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đứng vãng sanh luôn quý vị. Có một năm rưỡi niệm Phật thôi mà biết trước ngày giờ tự tại ra đi như vậy. Quý vị có muốn đến giờ phút lâm chung mình nhẹ nhàng tự tại ra đi, không bị bệnh tật bức bách, quý vị có muốn không?
Muốn.
Muốn như vậy thì quý vị cần phải nhất tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cầu Phật tiếp dẫn con về Tây Phương cực lạc, nguyện cho con giờ phút lâm chung thân không tật bệnh, tâm chẳng ham luyến, ý chẳng điên đảo, như nhập thiền định, Phật và thánh chúng tay cầm đài vàng đến tiếp dẫn con về Tây Phương cực lạc. Quý vị muốn như vậy phải không? Vậy thì chúng ta nên phát nguyện xin niệm một câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương cực lạc nghe quý vị. Rồi bây giờ quý Phật tử chúng ta đồng chắp tay lại xin niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần và theo sự hướng dẫn của con để phát nguyện cầu sanh Tây Phương cực lạc, nguyện cho con giờ phút lâm chung dứt trừ hết mọi chướng ngại, được diện kiến Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn chúng ta về cực lạc an lành nha. Rồi quý vị niệm 3 câu ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô con nguyện phúc lâm chung, dứt trừ các chướng ngại, diện kiến Phật Di Đà, được vãng sanh cực lạc. Và kính chúc quý vị sẽ thành tựu xảo nguyện của mình tự tại, được Đức Phật tiếp dẫn về Tây Phương cực lạc, và trong hiện tại có được một đời sống an lành hạnh phúc nhờ chúng ta thắp sáng ngọn đèn tâm, phải không? A Di Đà Phật. Dạ, vậy giờ này tiếp theo chương trình là con sẽ xin quý ni sư sau thời pháp thoại này cho chúng con chia sẻ với nỗi khó khăn của quý bà con trong cuộc sống hiện tại, bằng phương cách là trao đến quý bà con một ít quà gạo mì mền mùng để giúp cho bà con qua khỏi cái nỗi khó khăn ở trong cuộc sống đời thường này. Và kính chúc cho quý bà con thực hành theo lời Phật dạy, thắp sáng ngọn đèn tâm, lãnh thọ giáo pháp của Phật với cái tâm chân thành, hiểu được điều nào chúng ta phải ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Ngay bây giờ dứt ác làm lành, giữ tâm thanh tịnh, phải không quý vị? A Di Đà Phật. Dạ. Mời quý vị đồng chắp tay để hồi hướng nha.